là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Để phân bổ sử dụng hiệu quả ngân sách, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Tức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31.
Chỉ trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã đón khoảng 500.000 lượt khách hành hương.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Hà Nội phê duyệt quy hoạch bến bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phần tin thế giới có những thông tin Italy phản đối NATO can thiệp quân sự vào Ukraine.
Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới ghi nhận 498,7 triệu ca mắc, trong đó có 6,2 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch này. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành công điện 310 ngày 10 tháng 4 năm 2022 về việc phân bổ sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2021. Công điện nêu rõ năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của doanh nghiệp, người dân, cộng đồng quốc tế, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, thu ngân sách trung ương và thu ngân sách địa phương đều vượt dự toán, nhiều địa phương tăng thu lớn. Để phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu: 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong đó sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Bố trí cho đầu tư các công trình dự án của địa phương phải đảm bảo trọng tâm trọng điểm, hiệu quả, dứt khoát, không dàn trải manh mún, chia cắt, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Gửi kết quả phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021 để thực hiện đầu tư các công trình dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 5 năm 2022 để tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2022. 2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 877 ngày 29 tháng 3 năm 2022, bảo đảm đúng quy định, tiến độ theo yêu cầu.
Thưa quý vị và các bạn, còn 31 ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội. Vào sáng nay, trong không gian văn hóa Vườn Hoa Lý Thái Tổ, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể dục và Thể thao Hoàng Đạo Cương, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 quốc gia, đại diện Ủy ban Olympic Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện các đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Hà Nội cùng 3.000 người là huấn luyện viên, vận động viên và nhân dân thủ đô. Sau 19 năm từ SEA Games 22, Hà Nội lại vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc và là địa điểm diễn ra nhiều môn thi đấu tại SEA Games 31. Nhấn mạnh ý nghĩa của lễ phát động, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12 tháng 5 năm 2022 và tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương và Ban chỉ đạo quốc gia SEA Games 31, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, đến nay Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ thi đấu và công tác trang trí cổ động trực quan trên địa bàn thành phố, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn của thể thao Đông Nam Á khởi tranh. Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh về một thủ đô ngàn năm văn hiến, thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và khẳng định vị trí của thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới, châu lục và khu vực. Hướng tới SEA Games 31, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 06 với thông điệp vì một Hà Nội xanh sạch đẹp, vì một Hà Nội Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong khí thế phấn khởi của lễ phát động, đại diện Tuổi trẻ Thủ đô và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã bày tỏ quyết tâm hành động hưởng ứng đợt thi đua 31 ngày hướng tới SEA Games 31 bằng những chương trình phần việc thiết thực thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch, chỉnh trang đường phố, tạo cảnh quan đô thị sáng xanh sạch đẹp. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và thủ đô Hà Nội thân thiện, chan hòa, hướng tới một SEA Games thành công, ấn tượng an toàn, hòa bình, hữu nghị, lan tỏa trong lòng bạn bè khu vực và quốc tế. Ngay sau khi tiến hành nghi thức đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội, các đại sứ quán và các vận động viên, các tầng lớp nhân dân đã tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình. Những hoạt động thể dục thể thao ý nghĩa thiết thực, kế thừa và phát huy tư tưởng dân cường thì quốc thịnh của Bác Hồ, kết hợp với lý tưởng phong trào Olympic thế giới, góp phần nâng cao thể chất tầm vóc của người Việt Nam, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hôm qua tại Hà Nội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng với Nền tảng Không gian số vì Sức khỏe Cộng đồng, Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Life City tổ chức họp báo công bố hợp tác chiến lược kế thừa phát huy cội nguồn văn hóa Việt và y học cổ truyền, khởi động dự án đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo. Đây cũng là hoạt động văn hóa đặc biệt trong ngày Dỗ Tổ Hùng Vương nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại giai đoạn 2012-2022. Tại chương trình, các bên đã ký kết hợp tác và chính thức khởi động dự án đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo. Cụ thể, các bên thống nhất một số nội dung hợp tác triển khai chương trình kế thừa và phát huy giá trị văn hóa cội nguồn và y học dân tộc. Trong đó, Nền tảng Không gian số vì Sức khỏe Cộng đồng đưa ra một số nội dung nhằm phát huy giá trị nhiều bài thuốc nam của đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh và một số lương y có bài thuốc giá trị. Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ phát động và tổ chức phong trào trồng cây thuốc nam tại các chùa trong cả nước, triển khai nhiều hoạt động hoằng hương chính pháp trên nền tảng không gian mạng của Life City và hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động đem lại lợi ích cho cộng đồng trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội Phật giáo Buddha và các trang thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nền tảng Không gian số vì Sức khỏe Cộng đồng và Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Life City sẽ phối hợp thực hiện xây dựng dự án vinh danh Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh là danh nhân văn hóa thế giới, nghiên cứu và thực hiện chương trình bảo dưỡng tâm thân hậu COVID-19. Cùng với đó, các bên thống nhất triển khai tổ chức nhiều hoạt động trở về cội nguồn lịch sử dân tộc thông qua dự án Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo do Công ty Cổ phần Câu lạc bộ Life City khởi xướng thực hiện. Các bên cùng phối hợp tham gia thúc đẩy lễ Dỗ Tổ Hùng Vương toàn cầu và có kế hoạch lan tỏa dự án Đường vào Vương quốc các vua Hùng trên không gian thực tế ảo nhằm giới thiệu tới đông đảo cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng kết nối quá khứ với hiện tại, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Thậm chí tín ngưỡng ấy đã vượt qua khỏi ranh giới quốc gia để trở thành di sản văn hóa chung của cả nhân loại. Năm nay cũng là vừa tròn 10 năm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Mời quý vị cùng nhìn lại hành trình này qua cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Thư ký Hồ sơ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ.
Vâng, xin chào Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Từng tham gia vào quá trình xây dựng hồ sơ di sản cho tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Vậy ông có nhớ cách đây 10 năm mình có những ấn tượng gì đặc biệt trong quá trình xây dựng này không ạ?
Đây là một cái tín ngưỡng mà chúng ta nâng tầm tổ tiên của chúng ta. Khi mà chúng ta đưa cái hồ sơ này đi ghi danh ấy, một cái quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ấy, là khác so với các hồ sơ khác. Hồ sơ này đã đi thì ngay lần đầu tiên là phải giành thắng lợi. Chúng ta chuẩn bị hồ sơ này thực sự là rất là kỹ lưỡng, nghiên cứu 122 cái làng có các cái di tích thờ Hùng Vương ở Phú Thọ để lấy từng chút tư liệu để chúng ta chắt lọc. Năm 2012 là chưa có một cái tín ngưỡng nào mà thờ cúng tổ tiên chung cho cả dân tộc. như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được ghi danh của UNESCO cả. Và chúng ta là người đi đầu, chúng ta đưa cái tự hào của dân tộc Việt Nam ấy, ở cái vinh quang thế giới.
Vậy sau 10 năm mà tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận, ông có những đánh giá như thế nào về việc chúng ta đã gìn giữ phát huy giá trị của di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương?
Trong cái hồ sơ tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của chúng ta trình UNESCO có một cái chương trình hành động, có rất nhiều các cái kế hoạch, có rất nhiều các cái đề án, dự án để chúng ta giữ gìn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Và sau 10 năm ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thực hiện rất tốt cái kế hoạch hành động này, thậm chí là tốt hơn cả những cái gì mà chúng ta đã ghi ở trong cái hồ sơ mà chúng ta để trình lên UNESCO. Rất nhiều các cái sắc phong thần phả, rồi thì các cái tư liệu Hán Nôm tồn tại ở các cái di tích ở Phú Thọ cũng như là các cái di tích trên cả nước ấy, đã được dịch ra tiếng Việt, lưu trữ ở các cái định dạng khác nhau. Các cái phong tục tập quán cũng được chúng ta giữ gìn, cũng được phát huy để chúng ta thấy được rằng là nó có cả một cái môi trường diễn sướng, có cả một cái bối cảnh cho một cái thời kỳ Hùng Vương, không chỉ là những di tích mà còn cả các cái di sản văn hóa phi vật thể như các phong tục tập quán và các thứ liên quan nữa. Rất nhiều các cái di tích do cái biến động thời gian và do nhiều yếu tố thì đã bị xuống cấp, được tu bổ tôn tạo. Việc chúng ta khai trương cái đền thờ Hùng Vương ở Cần Thơ cũng cho chúng ta thấy thêm một cái ví dụ nữa rằng là cái cột mốc văn hóa thông qua biểu tượng Hùng Vương ấy, đã giúp cho chúng ta có được thêm rất nhiều những cái sức mạnh. Có cái câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đấy, cái niềm tin tín ngưỡng đó nó giúp tạo ra một cái sức mạnh của lòng đoàn kết, sức mạnh của tinh thần yêu nước, và giúp cho dân tộc ta vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, và thực sự là tạo ra một cái sức mạnh Việt Nam.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, 10 năm không quá dài, nhưng cũng đủ để chúng ta cảm nhận về niềm tự hào, những kết quả đạt được khi di sản đặc biệt quan trọng của quốc gia được thế giới vinh danh. Càng tự hào, mỗi người con đất Việt lại càng nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ phát huy sức mạnh cội nguồn, sức mạnh của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương để cùng chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những tin tức thời sự đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, theo Tổng cục Thống kê, trong quý 1 thì nhiều địa phương đã thu hàng ngàn tỷ đồng nhờ mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Lượng khách nội địa tiếp tục sôi động trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Cụ thể, hàng vạn người dân và du khách đã đến dâng hương và tham gia chuỗi hoạt động phong phú tại lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương ở đền thờ Âu Lạc trong ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Và theo ghi nhận, người dân đổ về đền Hùng tăng đột biến. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng đã đón khoảng 500.000 lượt người. Công an tỉnh Phú Thọ đã phải huy động 100% quân số, 300 đoàn viên thanh niên và lực lượng quân đội cùng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cho lễ dâng hương và du khách về đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Tại Đà Lạt, ước tính dịp Giỗ Tổ năm nay có khoảng 50.000 lượt khách, trong đó hơn 35.000 người đăng ký lưu trú, riêng khách quốc tế khoảng 1.000 lượt. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, dịp này lượng khách đến Đà Lạt khá cao do được nghỉ lễ 3 ngày liên tục. Mặt khác, nhiều người đi du lịch để giải tỏa tâm lý sau thời gian dài bị giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.
Lượng khách du lịch nội địa đến với Nha Trang trong 2 ngày vừa qua cũng đã tăng mạnh. Các đoàn khách chủ yếu đi theo nhóm nhỏ, hộ gia đình với hình thức du lịch tự túc. Thị trường khách nội địa dịp Giỗ Tổ năm nay tăng cũng sẽ là bước chạy đà cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, lượng khách đạt hơn 70%.
Khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì Trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 tới đây, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch năm 2022 tại khu du lịch Ao Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, v.v., huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo, phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc Dao Ba Vì và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại Ao Vua. Khai mạc chợ phiên Mường Dao Ba Vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch Bản Cốc, xã Minh Quang và duy trì thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần. Và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng, trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác, hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu nghiên cứu việc tiêm mũi vaccine thứ tư. Trong hai văn bản gần đây, Bộ Y tế cũng giao các địa phương chủ động triển khai tiêm mũi nhắc lại cho người đã đến lịch tiêm. Vậy thì ai sẽ là đối tượng được tiêm mũi thứ tư? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của các chuyên gia xoay quanh vấn đề này. Các chuyên gia cho rằng mũi thứ tư vaccine COVID-19 cần ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ cao, suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, người cao tuổi vì đây là nhóm đối tượng dễ trở nặng, nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết.
Thì những người mà đã ghi nhận là miễn dịch kém, ví dụ như họ mắc các cái bệnh suy giảm miễn dịch chẳng hạn, hoặc là họ mắc những cái bệnh mà dẫn đến cái tình trạng đó, ví dụ như ung thư, ví dụ như là họ đã có cái cắt lách chẳng hạn, đấy, trong cái lịch sử bệnh của họ có cái tình trạng như vậy, hoặc là họ sử dụng rất là nhiều các cái thuốc ức chế miễn dịch, ví dụ như là những người mà ghép tạng chẳng hạn thì họ phải sử dụng các cái thuốc chống thải ghép, thì những người như vậy đều là những người cần phải tiêm đến mũi thứ tư. Và cái điều này cũng có thể áp dụng cả cho những người khác nữa, ví dụ những cái người mà có cái tiền sử về việc đáp ứng miễn dịch kém. Đấy, ví dụ như có những người tiêm đến cái mũi thứ tư hoặc thứ năm viêm gan á, mà vẫn chưa sinh ra được miễn dịch, thì với vaccine COVID họ cũng gặp lại cái tình trạng như vậy. Thì ở những người đã từng ghi nhận cái tiền sử về khả năng sinh miễn dịch kém thì trong trường hợp đó chúng tôi cũng khuyến cáo có thể tiêm đến mũi thứ tư. Và trong một số trường hợp hết sức đặc biệt thì có thể cân nhắc thêm cả mũi nữa nếu như chúng ta có các bằng chứng về miễn dịch học.
Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của kháng thể cũng tùy thuộc vào từng cơ địa. Sau một thời gian nhất định, lượng kháng thể này cũng sẽ mất đi. Từ đó, khả năng phòng dịch cũng có xu hướng giảm, đặc biệt ở một số nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu. Vì vậy, việc tiêm mũi nhắc lại là rất cần thiết. Bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E cho biết.
Nó liên quan đến đặc điểm tế bào bạch cầu T, tức là cái khả năng lưu trữ cái mã gen của cái con virus này, và nó định hình thành cái kháng thể tồn tại trong cơ thể người. Thì mỗi một cơ thể người nó lại có một cái khả năng sao chép, khả năng lưu trữ cái dữ liệu về con virus đấy khác nhau, cũng như cái sự tồn tại của kháng thể của mỗi cơ thể khác nhau. Nên khi người ta thống kê, người ta đánh giá cái định lượng, cái nồng độ kháng thể thì người ta thấy sự sụt giảm ở một số nhóm đối tượng. Thì nên cái việc khuyến cáo người ta tiêm sớm khi bắt đầu từ tháng thứ 3 bắt đầu có sự sụt giảm về nồng độ kháng thể.
Mũi vaccine thứ tư ngừa COVID-19 ngoài giảm nguy cơ lây nhiễm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong cho người bệnh. Đây cũng là kết quả hai nghiên cứu riêng rẽ của Israel. Cả hai nghiên cứu đều kết luận nguy cơ tử vong của nhóm tiêm bổ sung mũi thứ tư đã giảm tới 78%. Nguy cơ lây nhiễm cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần có thêm nghiên cứu để đánh giá về hiệu quả của mũi vaccine thứ tư trong thời gian dài hơn, cũng như hiệu quả của một loại vaccine đối với các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2. Nhiều chuyên gia cũng đưa ra nhận định việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư cho người dân cần phải có sự nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia cũng chưa tổ chức việc tiêm mũi thứ tư. Một số quốc gia tiêm cho những người có nguy cơ. Việc tiêm vaccine mũi thứ tư chưa nhiều, thế nên chúng ta càng cần phải kỹ càng hơn trong việc nghiên cứu chuẩn bị và không nên vội vàng. Để triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ tư, Việt Nam cần đánh giá mức độ dịch bệnh, tính miễn dịch và sinh kháng thể ở người tiêm vaccine như thế nào. Theo đó, nếu kháng thể suy giảm thì sẽ cần phải tiêm theo chiến lược chống dịch hoặc là thực hiện tiêm vaccine hàng năm như đối phó với cúm mùa. Bộ Y tế nên có những khuyến cáo rõ ràng về thời gian tiêm chủng, loại vaccine tiêm bổ sung để mang lại hiệu quả cao nhất.
Tiếp tục là phần tin. Trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tháng tuổi, từ 12 tuổi, Bộ Y tế bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ chính xác, thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày. Bộ Y tế đề nghị phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cục Y tế Dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khác. Hộ chiếu vaccine được cung cấp thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, có hơn 200.000 người nhận bảo hiểm xã hội một lần, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Những người này sẽ không còn nguồn thu từ lương hưu khi về già. Người lao động cũng không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để được chăm sóc sức khỏe khi về già, hoặc nếu có thì mức hưởng lương hưu sẽ rất thấp. Việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn hiện tại, thế nhưng đồng nghĩa với việc người lao động đang đánh mất cơ hội hưởng về an sinh xã hội đến khi tuổi về già, cái tuổi dễ bị tổn thương nhất khi mà hệ miễn dịch suy giảm, dễ mắc bệnh và sức khỏe suy yếu, không thể lao động. Trước thực tế này, thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động khi không lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì nên cân nhắc tới quyền bảo lưu để tiếp tục đóng khi có điều kiện.
Sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này, mang lại tiện ích cho nhiều phía. Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu nêu trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh.
Thưa quý vị, thời gian gần đây thì thông qua giám sát lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt sản phẩm hỗ trợ giảm cân như là viên uống thảo mộc, trà, cà phê, thực phẩm chức năng có chứa chất cấm là sibutramine. Điều đáng nói chỉ vì tin theo những lời quảng cáo có cánh của những đối tượng lừa đảo đã không ít trẻ em tiền mất tật mang. Sibutramine được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân. Thế nhưng theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai, thì chất này có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch, đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Chính vì thế, Mỹ và các nước châu Âu đã ngừng sử dụng tất cả các sản phẩm có chứa sibutramine từ tháng 10 năm 2010. Tại nước ta, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã ngừng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu sibutramine và thu hồi các sản phẩm có chứa chất này.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các bến xe khách, xe tải liên tỉnh được bố trí trên các trục hướng tâm tại cửa ngõ giao với vành đai 4 là nơi kết hợp điểm đầu cuối của xe buýt công cộng gần các nhà ga đường sắt đô thị để vận chuyển hành khách ra vào nội đô. Tại khu vực trung tâm, các bến xe hiện tại gồm Gia Lâm, Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm về lâu dài sẽ thay thế bằng các bến xe khác. Quỹ đất từ các bến xe cũ sẽ được làm bãi đỗ xe công cộng, điểm trung chuyển xe buýt, trạm đăng kiểm.
Thành phố xác định các hạng mục ưu tiên đầu tư theo giai đoạn như sau. Giai đoạn đến năm 2025, xây dựng 4 bến xe khách bao gồm bến Cổ Bi, bến Đông Anh, bến Yên Sở và bến Sơn Tây 1. 4 bến xe tải bao gồm bến Yên Viên, bến Cổ Bi, bến phía Nam và bến Khuyến Lương. 3 trung tâm tiếp vận ở phía Nam, phía Đông Bắc và phía Bắc, các bãi đỗ xe với 122 vị trí, quy mô diện tích khoảng 168 ha. 2 bãi đỗ xe trung chuyển Park and Ride tại nút giao quốc lộ 6 với vành đai 4 và nút giao quốc lộ 32 với đường 70. Trong giai đoạn 2025-2030, xây dựng 4 bến xe khách, bến xe phía Nam, bến xe phía Bắc, bến xe phía Tây, bến xe khách Phùng, 4 bến xe tải, bến Hà Đông, bến phía Bắc, bến phía Đông Bắc, bến Phùng. 4 trung tâm tiếp vận ở phía Tây Bắc, phía Tây, phía Tây Nam và phía Đông. Các bãi đỗ xe với 115 vị trí, quy mô diện tích khoảng 58 ha. 3 bãi đỗ xe trung chuyển tại nút giao đường Ngọc Hồi với đường vành đai 3, tại phía Nam ga Ngọc Hồi và tại khu vực ga Yên Viên. 46 bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 182 ha và 73 bãi đỗ xe buýt với tổng diện tích là khoảng 97 ha.
Một trung úy cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu sống 3 người đuối nước khi đang tắm biển tại Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm qua mùng 10 tháng 4. Các nạn nhân là một nhóm bạn trẻ đang tắm biển, bất ngờ xảy ra tình trạng đuối nước tập thể. Đáng nói khu vực xảy ra tai nạn khá sâu, nước chảy xiết, kèm theo đó là nhiều nạn nhân không biết bơi. Đây là lời cảnh báo cho các bạn trẻ khi đi du lịch, không nên quá mải chơi, mải vui mà cần đặc biệt chú ý đến sự an toàn. Được biết trung úy Thái Ngô Hiếu đã từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ. Hành động đẹp của đồng chí sẽ mãi là một tấm gương sáng cho các cán bộ chiến sĩ của lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng và toàn bộ lực lượng công an nhân dân nói chung tiếp tục phấn đấu bảo vệ bình yên hạnh phúc của nhân dân.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Liên minh châu Âu sẽ đẩy nhanh quy trình kết nạp Ukraine. Đây là cam kết của Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen trong chuyến thăm Ukraine. Liên minh này cũng đã phân bổ 1,09 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ trang bị vũ khí cho các lực lượng Ukraine và đang thảo luận về đề xuất cung cấp thêm 544 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Giới chức Nga đã lên tiếng cảnh báo việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ làm cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang.
Italy sẽ không ủng hộ tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình tại Ukraine. Ông Di Maio đưa ra phát biểu này khi NATO thông báo tăng cường lực lượng quân sự ở sườn phía đông gần biên giới với Nga. NATO hiện có 40.000 binh sĩ ở khu vực này, tăng 10 lần so với vài tháng trước và dự kiến sẽ còn tăng tiếp.
Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày hôm qua đã kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử liên bang vào ngày 21 tháng 5 tới nhằm tìm kiếm một nhiệm kỳ tiếp theo. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh uy tín của ông suy giảm sau 3 năm nước này bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, cháy rừng và đại dịch COVID-19.
Kết quả vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày hôm qua, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen đã giành được nhiều phiếu nhất, đáng chú ý là lãnh đạo đảng cực tả về thứ ba, bỏ xa ứng cử viên của các đảng truyền thống trung hữu và trung tả.
Tính đến sáng nay ngày 11 tháng 4, thế giới ghi nhận 498,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,2 triệu trường hợp tử vong vì đại dịch này. Đến nay thì Mỹ vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất, Ấn Độ đứng thứ 2 về số ca mắc, trong khi Brazil đứng thứ 3 về số ca tử vong. Nhìn chung, châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, châu Á đứng thứ 2, rồi đến khu vực Bắc Mỹ và khu vực Nam Mỹ.
Trong tuần tính đến sáng qua mùng 10 tháng 4, thế giới ghi nhận gần 7,3 triệu ca mắc mới COVID-19, giảm 23% so với một tuần trước đó. Số ca tử vong cũng giảm 13%, trừ Bắc Mỹ, số ca mắc mới trong tuần tại các khu vực đều giảm, trong đó châu Á giảm mạnh nhất 27%.
Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này thông báo đã ghi nhận 1.351 ca mắc mới tại Trung Quốc trong ngày mùng 9 tháng 4, trong đó thì 1.318 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, số ca mắc mới không triệu chứng tại nước này ở mức 25.111 ca, giảm nhẹ so với 23.815 ca của một ngày trước đó.
Trong bối cảnh thành phố Thượng Hải bước vào tuần thứ hai đóng cửa hoàn toàn do dịch COVID-19, giới chức thành phố đã thực hiện các biện pháp để đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Theo đó, khoảng 3.000 nhân viên giao hàng sẽ trở lại làm việc, đảm bảo cung cấp thực phẩm đến từng hộ gia đình.
Cùng ngày, giới chức của Pakistan thông báo nước này bước sang ngày thứ 9 liên tiếp không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19. Pakistan ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 lần gần đây nhất là vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này là 30.361 ca. Theo Bộ Y tế Pakistan, thì nước này ghi nhận 96 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.526.568 ca.
Bản tin thể thao.
Tại trận tranh giải ba vòng chung kết Futsal châu Á 2022, trước đối thủ là đội tuyển Myanmar, đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo nên thế trận áp đảo. Các học trò của ông Phạm Minh Giang có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía cầu môn của Myanmar. Quốc Nam và Thịnh Phát đã hai lần đưa bóng trúng cột dọc nhưng bóng lại đi ra ngoài. Sang hiệp 2, phải đến phút 29, đội tuyển Việt Nam mới có được bàn thắng do công của Thịnh Phát. Sau bàn thua, Myanmar nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Khi trận đấu còn 38 giây, đội tuyển Myanmar đã có bàn gỡ hòa và kéo trận đấu vào loạt penalty kịch tính. Ở loạt đấu cân não này, thủ môn Hồ Văn Ý tiếp tục khẳng định tài năng khi cản phá thành công hai quả đá liên tiếp của Myanmar. Về phía đội tuyển Việt Nam, lần lượt đội trưởng Văn Vũ, Đức Hòa, Đình Hùng và Minh Chí thực hiện thành công các lượt đá, giúp đội tuyển Việt Nam giành tấm vé thứ 3 của khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết giải Futsal châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait vào tháng 9 tới. Vòng 32 ngoại hạng Anh, Manchester City tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Ngay ở phút thứ 5, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà. Liverpool tràn lên tấn công và đến phút thứ 13, họ đã có bàn gỡ. Người lập công là Jota. Hai đội tạo nên một thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 37, Jesus dứt điểm đánh bại Alisson để đưa đội chủ nhà Etihad có được lợi thế trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp 2, Liverpool lại là đội bóng chủ động chơi phủ đầu và họ cũng đã có được bàn thắng từ sớm. Phút 46, Salah có pha chuyền bóng thông minh cho Mane thoát xuống, dứt điểm tung lưới Man City để cân bằng tỷ số cho The Kop. Hai đội tạo thêm nhiều cơ hội tấn công về phía khung thành đối phương, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Với kết quả hòa này, Man City vẫn sẽ hơn Liverpool một điểm trên bảng xếp hạng. West Ham đến làm khách trên sân của Brentford. Với việc Manchester United nhận thất bại ở vòng đấu này, West Ham có cơ hội rất lớn để tạo ra khoảng cách 3 điểm với Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, họ đã nhập cuộc không tốt trước Brentford. Với sự cổ vũ của các cổ động viên, Brentford đã chơi rất tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành West Ham, nhưng lại thiếu đi sự chính xác trong những tình huống xử lý cuối cùng. Bước sang hiệp 2, Brentford có được bàn mở tỷ số ở phút 48. Tiếp đà hưng phấn, đội chủ nhà càng chơi càng hay. Phút 64, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Brentford. Dù rất nỗ lực trong những phút còn lại, nhưng thầy trò huấn luyện viên Moyes đã không thể có được bàn thắng. Thất bại ở trận đấu này khiến West Ham gần như hết cơ hội lọt vào top 4.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 11 tháng 4, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều hứng nắng, tối không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều hứng nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều hứng nắng, tối không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa chiều hứng nắng, tối không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn chiều hứng nắng, tối không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều hứng nắng, tối không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự tối nay.